tấm 183 các vị Bồ Tát như thế nữa. Cái lúc mà Ngài Thích Ca Mâu Ni giảng kinh A Di Đà thì rất có nhiều vị đại Bồ Tát tới đó để mà nghe pháp. Nhưng điều cái kinh đó chỉ nêu ra có bốn cái danh của danh hiệu của bốn vị đại Bồ Tát thôi, để dùng họ để mà tượng trưng cho ba cái tư lương của cái pháp môn tịnh độ. Ngài Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho cái tín. Ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị đại Bồ Tát mà đệ nhất về trí huệ. Cái trí huệ của Ngài là tương đương với trí huệ của Phật, không khác gì trí huệ của Phật hết đó. Chỉ hiện thân làm Bồ Tát thôi. Thì bởi vậy Ngài phải đặc biệt tới cái pháp hội này để nhắc cho chúng sanh rằng là Ngài đích thân tới là để bày tỏ cái lòng tin về cái pháp môn tịnh độ này. Cái pháp môn tịnh độ này có thể tin được. Thì bởi vậy có trí huệ mới có được cái lòng tin như vậy. A Dật Đa tượng trưng cho cái nguyện. Lúc mà Ngài đang tu á, thì Ngài gặp được một cái Đức Như Lai tên là Đại Từ. Mới phát cái nguyện là muốn được một cái tên, đặt cái tên mình là giống như tên của Ngài Như Lai như vậy. Ngay lúc mà phát cái nguyện đó, tức tốc được cái tam muội, gọi là cái Đại Từ tam muội. Bởi vậy cái tên A Dật Đa có nghĩa là vậy đó. Ngài Bồ Tát này á, đó có hai cái tên mình biết, thường mình nghe nói là Ngài Di Lặc Bồ Tát, ít khi nói tới A Dật Đa lắm. Mà cái chỗ kinh này á, là nêu cái tên A Dật Đa vì cái ý nghĩa, vì cái lý do đó là muốn tượng trưng cho cái nguyện. Nói về cái chuyện cái tâm tư, tôi sẵn cái cơ hội này nói về cái danh hiệu Ngài Bồ Tát A Dật Đa đó, thì tôi mới muốn khen một cái người học trò của tôi. Cái cậu này tới tu với tôi là chúng tôi là 3 năm rồi. Lúc mới tu thì tu thiền, rồi bây giờ chúng tôi đang tu luyện về thiền với lại về tình song tu. Đổi tính rất nhiều. Tôi giúp làm mấy cái máy computer, máy điện não. Năm ngoái lúc mà làm mấy điện toán, chắc quý vị biết á, làm việc mấy cái máy đó nó phiền não dễ sợ lắm, nó đủ vấn đề hết đó. Không bao gì mà không bao giờ làm cái chuyện mà không có vấn đề hết đó. Mỗi lần có vấn đề như vậy, ông này ông đại phiền não. Người nào làm máy điện toán cũng đều như vậy hết. Lúc trước tôi cũng làm nghề này nên tôi biết làm cái nghề này nó rất là phiền não, nó khó chịu, nó bực bội dễ sợ lắm. Cái hay mà tôi rất phục cái câu này, học cái câu này là mấy bữa này đó, phiền não in mấy cái máy điện toán nó vấn đề nhiều lắm, mà cậu này hoàn toàn không phiền não tí nào hết đó. Hay dễ sợ. Cái đó là cái mà đặc biệt hơn nữa là thay vì phiền não, cái tâm rất là từ bi. Có công phu mà để không cho phép mình bị phiền não là rất có định lực mới làm được. Mà hay hơn nữa là thay vì mà để mình phiền não, mình để cái tâm mình giữ là cái tâm từ bi, là một cái trình độ cao hơn nữa. Rất rất là đáng phục. Cái đó là cái rất rất đáng phục mà tôi muốn đem ra để thán phục cái người này, cho mình biết là cái đó là tu về đúng đường rồi đó. Hai cái vị Bồ Tát này là Thường Tinh Tấn Bồ Tát, với là này là họ tượng trưng cho cái hạnh, tại vì họ hoàn toàn không có nghĩ. Quý vị nghĩ lại cho coi, về cái thông thường mình khi mình mệt mình nghĩ, có ai mệt mà không nghĩ không? Hay cái hạnh nó rất là hay, mệt bao nhiêu cũng không nghĩ. Nghĩ quý vị cứ nghĩ có phải làm được không? Ông nói có thể chứ, có thể được chứ, mình lấy sức ở đâu tới? Tôi hỏi lại, lấy từ đâu vậy? Nói cách khác là cái pháp môn mà hai vị Bồ Tát đang dạy chúng mình đó là nói rằng thông thường mình nghĩ rằng lúc mình mệt mình cần nghĩ đó, chứ chưa chắc là phải cần làm như vậy. Tại vì họ làm được, họ mệt họ cũng cần nghĩ. Nếu như mình có định lực mình có thể làm được. Họ có định lực họ mới làm được, mình làm được. Lúc nghe pháp á, biết cái sự uyển chuyển, biết cái sự khéo léo. Không thể nào nghe pháp là cứ nhắm mắt mà làm rất mù quáng vậy, làm theo nhưng mà mù quáng không được. Tại những cái vị Bồ Tát này, cái lý do người ta không cần nghĩ là tại ta có đủ cái định lực. Lúc người ta mệt á, ta dùng cái công phu người ta lại, ta lấy thêm sức để ta làm tiếp. Thành cái pháp người ta dạy mình, nếu quý vị tu tới một trình độ nào đó rồi, như những ngày này, thì có cái pháp, có cái phương pháp để mình không cần nghĩ. Đó là cái ý nghĩa của cái pháp môn này. Thành mình tu công phu mình nó cho mình, nó đem vào những cái thế giới khác. Thành càng ngày càng cao, thế giới nó khác biệt. Thành ra mình phải đổi lại cái quan niệm của mình. Nói cách khác, tại sao mình cần nghĩ? Quý vị có vài người thắc mắc là tại sao chắc cái này, những trình độ người này cao quá, chắc đối với tôi không có liên quan, liên hệ gì lắm. Bây giờ tôi giảng, tôi đem tới thấp hơn tí xíu. Tại sao mình cần suy nghĩ? Tại sao mình cần nghĩ? Bác Tân Hương, tại sao bác cần nghĩ? Nhưng điều tôi hỏi bác á, tại sao bác phải cần nghĩ? Chứ tôi nói bác phải không cần nghĩ. Tôi chỉ nói tại sao bác cần nghĩ. Bác trả lời trật câu hỏi rồi. Tại sao bác cần nghĩ? Có ai có ý kiến gì khác không? Hết sức. Lúc mình hận hết sức mà chuyện gì xảy ra? Đừng có nghĩ cái pháp nó xa vời, cái pháp nó có cái liên quan tới cuộc đời mình đó. Quý vị ngay bây giờ đó, lúc quý vị mà xài hết sức rồi chuyện gì xảy ra? Ông này nói này, nếu mình tu mà hết sức rồi có nhiều cái chuyện nó xảy ra, nhà hàng như đang lái xe tôi ngủ gật, đang dùng dao tự cắt lấy. À, ông này cũng kể, tôi mà mệt á là tôi có nhiều chuyện xảy ra, tôi ngủ gật hoặc là tôi đang cắt thì tôi lấy dao tôi cắt tay lấy, hoặc là tôi lấy một ly đi uống rượu, hoặc đi mua cái kẹo để mà ăn. Tôi hỏi vậy chứ, khi mà ông mệt á, ông có cái tư tưởng muốn nghỉ không? Tôi nói có nhá. Cái gì ngã ai cũng vậy phải không? Có ai mệt mà không có tư tưởng là phải cần nghỉ không? Khi mình mệt á, cái tư tưởng nó nhảy lên lập tức, mình phải cần nghỉ. Phải không? Cái ông nói là nhiều khi ông không có nghĩ chuyện nghỉ, mà ông bỗng nhiên đang làm việc có bỗng nhiên ông ngủ. Ông có nghĩ gì đó. Tôi nói cái đó trường hợp đặc biệt. Phần lớn chúng mình khi mà mình mệt á, mình muốn nghỉ. Đúng không? Cái đó gọi là gì? Cô Phước Từ gọi đó là cái gì? Cô nhập định rồi. Cái đó gọi là cái gì? Những cái gì mà tới tu đó, có hiểu đạo đó, cái đó gọi là cái gì? Thì ông trò tôi là ông này, ông nghiên cứu với tôi về tiếng Tàu. Cái gì mà tôi không biết tiếng Tàu, nói ông kiếm ra hết. Cái đó gọi là cái gì? Ai cũng biết hết á, mà tại sao không trả lời? Ông nói cái đó là thông thường, cái đó rất là đúng. Cô nói là lầm lười, nó không, lầm lười nó hơi quá lố một tí. Thông thường thì được. Cái đó gọi là gì? Vọng tưởng. Nghe hiểu không? Thấy không? Ước nói là cái đó là không phải vọng tưởng, cái đó là sự thật. Quý vị nghĩ sao? Cái này nó xảy ra quý vị mỗi ngày mà không biết. Đó là cái vọng tưởng. Dễ sợ không? Khi mình mệt một cái, lập tức mình vọng tưởng về nghĩ nữa. Đúng không? Đó là cái vọng tưởng. Nghe rõ không? Lúc mình mệt á, cái mình biết mình mệt đó là không phải vọng tưởng, đó là sự thật của mình đang mệt. Nhiều cái tư tưởng thứ nhì á, một khi mình biết á, mình có cảm thức được mình đang mệt á, thì cái vọng tưởng nó nhảy cái tưng, đấy, mình phải cần nghỉ, cái đó là cái vọng tưởng. Ông này ông nói, có nhiều lúc á, khi mà tôi thích làm, muốn làm cái chuyện gì đó, hả? Mà tôi muốn làm lắm á, tôi cứ làm hoài, tôi không nghỉ. Tôi hỏi tại sao như vậy? Từ ngay cái ví dụ đó cho quý vị thấy rằng cái lý do ông này có thể làm liên tiếp làm mà không cần nghĩ là tại vì cái vọng tưởng nó không có dậy nữa, không cần nghĩ. Hỏi nếu như mình mệt xong cái tư tưởng nó nhảy lên là mình phải đối phó với cái mệt này, cái đó là cái vọng tưởng. Giờ cuối cùng thấy mệt không? Chứ cuối cùng sư cô có thấy mệt không?
Dạ, con có làm cái gì con có thấy mệt. Nhưng mà nếu mà con có những cái tư tưởng mà trải qua những hai cái điều mà con nói đó, thì con thấy
tạm thời không mệt thôi. Tôi thắc mắc thôi, cái này là tại sư cô nói đúng, tại cái thông thường nó dạy xảy ra nhiều người được cái thắc mắc tôi như vậy này. Mình có thể làm một thời gian đó, rồi cuối cùng mình mệt chứ. Đúng không? Cuối cùng sư cô sẽ thấy mệt, hết chuyện làm rồi bắt đầu mệt, rồi vọng tưởng nó nhảy lên, mình sẽ nghỉ, đúng không? Thành mình chỉ tạm thời thôi, mình chỉ tạm thời, mình ngừng cái đó lại thôi. Cái tôi luôn nói cái gì đây là mình có cái tự chủ được. Ông hỏi móc tôi, không phải ý ông hỏi móc, nhưng ông hỏi rất câu rất là hay, cái câu hỏi này nguy hiểm lắm, trả lời mình cẩn thận là bị đọa. Hỏi rằng á, mình đang mệt, xong cái tư tưởng nhảy lên á, mình phải cần xếp bằng lại để mình kháng cự lại cái mệt mình, cái đó là vọng tưởng hay không vọng tưởng? Tôi nói tùy. Có lúc là vọng tưởng, có lúc không phải là vọng tưởng. Đối với quý vị á, là vọng tưởng. Đối với người khác có công phu hơn tí, không phải là vọng tưởng. Người nói không phải cần nói cái trường hợp mà cao hơn nữa, trình độ cao hơn nữa, không cần xếp bằng luôn nữa. Đi nó hơi quá xa. Đơn giản cái gì vậy nghe. Khi mà trường hợp đặc biệt mà khi mình đang làm, có mình đang thích thú, hoặc là mình đang làm mà mình đang chăm chú mà theo dõi, bỗng nhiên mình không thấy mệt, mình không cần nghỉ, mình tiếp tục làm việc được, cái đó gọi là gì? Cái đó rất thường xuyên, rất nhiều người làm, đúng không? Như khi mình đang mỏi, lưng nó đau, cái chân nó mỏi, mà mình vẫn tiếp tục làm được, lúc mình làm như vậy bỗng nhiên mình thấy mỏi, mình thấy đau nữa, có đúng không? Rất rất thường xuyên đó. Cái đó gọi là gì? Đó gọi là định lực. Dễ sợ không? Mình đang mệt, mình chú tâm vào một cái, mình nhập định một cái là mình hết mệt ngay lập tức. Tôi đang đùa họ, tôi nói trường hợp như vậy thường thường, mà tôi nói trường hợp mà gặp trường hợp như vậy, quý vị gọi điện thoại tôi bán cái việc viên thuốc, thì uống một cái là không có mệt nữa, thì tôi làm tiền được. Đoạn đằng này tôi chỉ quý vị từ chữa luôn, không biết mệt luôn. Mình đang mệt, mình nhập định một cái là hết mệt ngay lập tức. Nha, phải biết như vậy. Mình có định lực, mình có sức, lúc mình mệt, mình có thể nhập định, mình hết mệt. Chứ không phải lúc mình mệt, mình phải cần nghỉ. Thành ra tôi vừa chứng minh cho quý vị thấy rằng, cái thông thường mình suy nghĩ là mình mệt á, nhưng bác thân hương mệt là bác phải nghỉ ngay lập tức, tại sợ chết, sợ đuối sức. Cái đó là cái quan niệm sai lầm. Mình mệt, mình có định lực, mình có quyền nhập, tìm cái khả năng để nhập định, mình sẽ hết mệt. không cần nghĩ. Ai hiểu? Làm được mà không biết làm. Cái này tôi biết từ lâu rồi. Để tôi quyết định là tôi phải đợi lúc mà tôi giảng cái A-di-đà tới cái danh hiệu 2 ngày Bồ Tát mà tôi mới giảng pháp môn đó, quý vị nghe. À, giỏi, giỏi. Cho, tôi muốn làm lơ mà bác cho phép tôi làm lơ. Quý vị nghĩ sao? Bởi vì chúng tôi huấn luyện cho quý vị tu hành để quý vị có phát triển cái định lực, để càng ngày càng có định lực thì biết nhiều cái phương pháp để dùng cái định lực của mình. Vậy mà sống. Mình đang mệt, muốn nhập định làm gì bây giờ? Chú tâm. Bước đầu phải như vậy, chú tâm. Rồi quý vị nghe, cái mà quý vị chắc chắn không muốn làm là cái này nè. Chắc chắn là không muốn nghỉ mới nhập định được. Nghỉ là nhập định được. Tại nếu quý vị nghỉ là chắc chắn nhập định được. Trước ngày hôm nay nè, trước khi tôi giảng cái này quý vị đâu có biết chuyện đó đâu. Mình mệt, mình nghỉ là mình không có nhập định được. Nó giảng gì như vậy mà không biết. Mỗi ngày mình sống như vậy mà mình không biết. Cái này nó quan trọng lắm. Tại vì nó liên quan về cái pháp gọi là cái giới của bên Phật giáo. Phải hiểu như vậy. Cái trong trường hợp này, mình khi mình mệt, thì việc đầu tiên mình nên làm là mình không muốn nghỉ. Cái đó là cái giới pháp đó. Cái giới cũng vậy. Cái giới, nếu mình muốn tiến bộ, muốn thanh tịnh, mình không nên làm những cái chuyện đó. Mình làm những chuyện đó, mình không thể nào mà tiến bộ được. Thì có trí huệ mới thấy được cái đó. Có Phật mới thấy được cái đó. Mình không thấy được. Có vị Bồ Tát mới thấy được. Mà quý vị không cần nghĩ. Dạy cho mình không có thấy được. Hay không? Ngay trước mắt mà không thấy được. Đó, mình vào nhập định đó bác. Đừng có nghĩ là nhập định được. Đừng có nghĩ. Rồi chú tâm bằng việc mình làm mình sẽ nhập định. Thành ra muốn nhập định đó, là mình lúc mình mệt đó, mình không có nghĩ. Thay vì mình nghĩ, mình chú tâm vào việc mình làm thì mình sẽ nhập định. Bác bảo, trước giờ tôi làm được mà. Bây giờ ông mới giảng tôi rõ. Trước tôi đã làm rồi mà. Để lâu làm lần thôi. Là chó ngáp phải ruồi đó. Ngáp được ruồi thôi chứ không hiểu tại sao ấy. Nghĩ trong chánh niệm là cái gì? Nghĩa là gì? Người ta nói cái chánh niệm nhiều lắm, mà tôi không hiểu nghĩ trong chánh niệm là cái gì. Rất nhiều thầy, nhiều cô giảng về cái này lắm, mà tôi không hiểu. Chắc là mấy ni sư sẽ giảng giúp tôi hiểu cái chánh niệm, nghĩ chánh niệm là cái gì. Nghĩa là sao? Cái đó chưa phải là chánh niệm. Đó không phải chánh niệm. Phải hỏi cho kỹ. Người nào mà nói cái chánh niệm đó, phải nói cho nghe cái chánh niệm là cái gì. Tôi nói cái gì, cái vị hỏi tôi trả lời rất rõ ràng. thầy làm sao chỉ cho tôi và nhập định, thì tôi nói chỉ làm hai việc thôi. Thứ nhất là không có được nghỉ, thứ nhì là chú tâm vào sẽ nhập định. Tôi giảng diện rất rõ ràng, đúng không? Tôi làm có hai chuyện thôi. Phật pháp nó rất rõ ràng. Còn nếu chánh niệm mà người nói là tôi ngồi tôi nghĩ chánh niệm này nọ, thì cái đó chưa phải là chánh niệm. Cẩn thận cái đó. Cái đó chưa phải chánh niệm, cái đó vẫn loạn tưởng như thường. Cái đó chưa phải chánh niệm, cái đó có thể gọi là tà niệm nữa. Cẩn thận. Đúng, cái đó đúng. Tôi nói cho rõ, cái sức mình có hạn, ai mà phải hiểu cái chuyện đó, nhưng đều phải hiểu, đừng có dùng cái chữ danh từ mà gọi chánh niệm hay không chánh niệm á, cái đó nó cẩn thận, tại tật á mình không biết. Tại phải thực tiễn, cái tu hành nó phải có cái thực tiễn ở trong, có cái sự mà mình chính xác ở trong. Còn dùng như danh từ mà chánh niệm không á, tôi xin lỗi nha, đó chưa phải chánh niệm đâu, cẩn thận á. Cái đó tôi nói cho nghe, nếu làm như vậy sẽ dẫn tới cái lười biếng, nó không cách lười biếng không ba sai đó, cách khoảng chừng một cái tường nó rất là mỏng. Đồng ý không? Khi mình nghĩ một cái rồi, mình nghĩ trong chánh niệm một cái, bắt đầu tâm tư tưởng mình nghĩ, bắt đầu nó vọng tưởng, mình nghĩ là ồ phải chi mình có một tách trà để mà uống, bắt đầu nó vọng tưởng, bắt đầu nó lười biếng. Tại cái trạng thái nó như vậy đó, nó rất gần nhau. Thành cái dùng danh từ phải cẩn thận. Khi nghe ta giảng như vậy, cái đó là đưa vào cái vọng tưởng. Đối với tôi đó, lúc mà lười, lúc tới trình độ sẽ thấy nó như vậy. Tôi thì nói cái vọng tưởng cái gì, cái chánh niệm cái gì đó, thiệt ra là vọng tưởng, phải là chánh niệm đâu. Cẩn thận á. Sao gặp tôi là chừa luôn. Thế thì nghe dễ sợ không? Cái mà người ta gọi chánh niệm đó thường thường là vọng tưởng chứ không phải là chánh niệm. Nó dễ sợ như vậy đó. Ngày xưa không đồng ý. Dạ dạ. Dạ. Nguyên thủy. Tâm ở trong á. Nó khác nhau. Nó khác nhau nhiều lắm.
Cho nên cô ấy dùng cái từ. Cái từ thì con nghĩ nó là khái niệm, nó không có sinh động vào cái sự vật. Mà thầy đã nói là lấy cái chú tâm vào cái sự vật đó.
Khác biệt giữa cái nguyên thủy với đại thừa cho nó. Cái nguyên thủy cách mà họ dùng công á, nó còn mơ hồ lắm. Ta nói hoài, họ gọi là chánh niệm. Mà thì ra cái chánh niệm của họ đối với đại thừa là vọng niệm chứ không phải là chánh niệm. Nó dễ sợ như vậy đó. Mà mình nói không được, tại mình nói sợ người ta nghĩ là mình chửi người ta. Vọng niệm chứ không phải chánh niệm. Tâm bậy. Họ nghĩ tâm bậy không? Mình nói là mình mang tiếng là mình chửi người ta. Đối với mình là vọng niệm. Tại sao như vậy? Cái vọng niệm là cái nó bắt mình chạy theo, dẫn cái này tới cái khác. Còn cái chú tâm là một cái thôi. Đại thừa nó rõ ràng lắm. Bên đại thừa chúng tôi á, là dùng cái danh từ, quý vị nghĩ chứ qua, quý vị đọc những sách, tôi dẫn chứng là sách Ngài Tiên Hóa đó, quý vị đọc chứ qua. Ngài dùng, quý vị đọc hết tất cả sách Ngài Tiên Hóa cho tôi coi, Ngài dùng cái chữ chánh niệm bao nhiêu lần. Quý vị nhớ lại chứ qua, những sách mà quý vị đọc ông Tiên Hóa đó, giảng đó, ông dùng cái chữ chánh niệm mấy lần. Ông này ông đọc được 40 cuốn sách của Ngài Thiện Hóa rồi, không nhớ được một lần nào ông xài chữ chánh niệm hết. Dễ sợ. Tôi đọc 200 cuốn sách 3 lần. Ngược lại, cái nhất tâm là ông nói mấy lần? Nhất tâm khắp hết tất cả. Vạn Phật sám, đại bi sám, nhất tâm đầy hết. Đó là đại thừa. Ừ. Nhưng đều nó liên quan gì tới cái nhất tâm với là chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm nó liên quan tới gì? Không phải liên quan tới, tại vì cái phần tôi đang nói đấy là hai cái pháp khác nhau. Về khi mà thời mà cái bảy bồ đề phần đó là cái pháp để mà giác ngộ thì có chánh niệm ở trong ấy. Nên cái chánh niệm đó chánh niệm của đại thừa khác cái chánh niệm người ta dạy ở ngoài đời bây giờ, đơn giản người ta là vọng niệm. Cái mà hiện bây giờ thì trình độ họ và nó lên tu nhất tâm như vậy, nhất chánh niệm là trật, họ phải nhất tâm trật cái đó, nhất tâm rồi á, rồi khi mà tới trình độ cao rồi mà tu được cái chánh niệm bên kia. Tùy cái đường ta đi, để cái đường mà đi theo đường như thủy là bước đầu ta dạy chánh niệm, ta cái đó thiệt đó ta đang dạy về cái vòng niệm, cái chánh niệm họ sẽ dẫn tới cái vòng niệm, còn cái nhất tâm mình á sẽ dẫn tới cái giác ngộ, khác nhau nhiều dễ sợ lắm. Nhập định là lái xe, nhập định là chết. Đó mà nhập định là con chết. Cái đó là thầy giảng rồi. Đừng có nhập định bậy bạ. Không được nhập định. Thời gian lái xe nhất định không được nhập định. Tôi nói rồi đó. Tôi nhắc lại nghe. Chiều này về lái xe mà hút tai nạn, đừng có chửi tôi đó. Đừng trách tôi đó. Tôi nói là thầy không bao giờ dạy cái gì lái xe phải nhập định hết. Nhất định là không được nhập định khi mà lái xe. Đó tại sư cô chỉ hiểu cái nhập định. Nhập định đó, nó vô ra vô qua, nó ra như nhập định như vậy nè. Nó lè, nó chớp nhoáng. Này, xong này. Cứ một phút là chớp một cái, chớp cái, chớp cái, chớp cái, chớp cái, chớp cái. Đó là nhập định đó. Dễ sợ không? Về lái xe mới được. Còn nhập định như mà sư cô này mà nói chuyện mà nhập định mà nguyên thủy ngồi một cái, nhập định một cái là nó không còn gì hết đó. Là hút vào hố đó. Tôi cam đoan như vậy đó. Tôi hiểu. Nhập định nó có cái pháp đâu phải xài nhập định bậy bạ là chết đó. Lái xe nhập định được, nhưng điều không phải nhập định như mà quý vị hiểu. Nhập định lái xe chỉ là một chỉ là như vậy thôi. Nó chớp một cái là xong, chớp là xong, chớp là xong. Cái trình độ, cái công dụng nó khác. Tại mình chớp một cái, xong mình ra mình nhìn đường chứ. Cho mình nhập định một cái, xong mình mắt mình nó trống hết á. Mình sao mình nhìn đường mà lái xe được. Thành lái xe nhập định cũng được như thưa. Đều nhập định ngắn. Thành tu không dài nhập định. Tại nhập định ngắn rồi quý vị không biết xài. Quý vị nhập định ngắn, cái tưởng ngắn bụng như nó dài ra một cái hút người ta ngay lập tức. Thành tu nó tuy dài, đừng có nhập định cho tôi, tội nghiệp tôi. Yên cách mà an toàn nhất, đừng có nhập định cho tôi nha. Đừng nghĩ chuyện nhập định, đừng có ham. Thấp, đừng nghèo, đừng có ham. Cứ lái, lo lái xe đi. Mình bắt tụi nó lái thì mình nhập định được. Không phải chú tâm. Họ không biết rằng á, họ đặt cái tâm vào một cái chuyện chứ mà họ chú tâm, hai cái nó khác nhau. Vậy phải rõ ràng nữa chứ. Vậy là chết, vậy là tôi chửi đó. Phải đại thừa nó rõ ràng dễ sợ lắm. Mình đặt cái tâm vào một chỗ không có nghĩa là mình chú tâm. Hai cái nó khác nhau dễ sợ lắm. Mình đặt cái chỗ này xong đặt tới chỗ khác, xong đặt tới chỗ khác. Chúng tôi ngoài cái đó là vọng niệm. Còn chú tâm là gì? Chú tâm là mình đặt vào đó, mình ghìm nó lại. Nó khác nhau nhiều lắm. Nghe rõ không? Quý vị trước giờ tu á, chánh niệm quý vị á, là đặt hết chỗ này, xong tới chỗ khác, xong tới chỗ khác là đúng không? Tôi diễn ra có đúng không? Ok. Cái tâm ngay bây giờ đúng chưa? Bây giờ cái tâm nó ngay bây giờ. Bây giờ cái tâm mình đang ở đây này. Bỗng nhiên gió nó thổi một cái tâm mình nhìn qua gió này. Xong rồi con mèo nó kêu một cái mình nhìn qua con mèo. Đúng không? Mình tâm bây giờ mà. Có đúng không? Cái đó là cái gì? Khó. Để tôi nói cho xong. Thấy không? Thấy tôi đang diễn tả chuyện gì? Có đúng không? Cái gì để đến tâm ngay bây giờ mà. Đây này. Tôi đang nhìn chỗ này là tâm bây giờ này. Xong tôi nhìn gió này, xong nghe con mèo nè, xong nghe chó sủa nè. Tâm đều bây giờ hết là chết. Đó gọi là vọng niệm. Mình đang chạy theo mà. Còn cái chú tâm, nhất tâm là gì? Một cái thôi, một cái này thôi. Không có gió, không có mèo, không có chó, không có gì nữa hết. Đó gọi là nhất tâm. Còn cái chánh niệm á, nó vẫn chạy như thường. Nó chạy theo cái hoàn cảnh. Dễ sợ không? Nó lệch có tí xíu rồi thôi là lò khổ. Mà không biết. Cái người nào tu á, ta giảng như vậy tại ta chưa hiểu được cái khác biệt giữa cái nhất tâm với cái định là cái gì. Ta nên giảng là chết. Đi theo đó tu là chết. Là tu như vậy á, khó, rất là khó nhập định. cái kẹt của quý vị mà đang có mà quý vị không hiểu cái kẹt đó à, tại ra cái kẹt đó nó tai hại lắm. Cái niệm là chết của tôi. Tu mình mà đi theo cái niệm là chết mà không biết, đó là kẹt của nguyên thủy. Tại tôi nghe quý vị nói tôi biết gốc tôi tu pháp môn quý vị từ đâu ra, nó lòi ra ngay lập tức. Nói vài câu nó lòi ra ngay. Cái đó là nguyên thủy trật rồi, trật đường sẽ kẹt. Cái quyết mà họ bên họ gọi là niệm đó, chúng tôi gọi là vọng niệm. Ngày này nói tiếng Việt đủ rồi. Lý do mà tôi không giảng tiếng Anh là tại vì tôi đang giảng về cái chỗ sai lầm của sư cô thôi. Tại nếu tôi dịch ra tiếng Anh nó sai lầm, nó không liên quan với họ hết, tạm chỉ phí thì giờ của họ thôi. Phần khác tôi già rồi, tôi nói xong rồi tôi quên. Để tôi dịch, tôi dịch cũng được. Ai có thắc mắc gì khác không? Cẩn thận nha. Nhắc lại cái việc khi mà nghe những cái thuyết pháp giảng pháp về cái chánh niệm, cẩn thận á. nghe phải hiểu cho rõ, nghe cái pháp, đừng vì cái chữ hoặc là cái chữ Phật pháp dùng cái chữ chánh niệm không có nghĩa cái đó là đúng. Cẩn thận nếu hiểu mà quý vị nghe cho kỹ, cần học theo học pháp cần lâu cần hiểu rằng cái chánh niệm mà đang được truyền bây giờ, cái chánh niệm mà đang được thực hành bây giờ, cái đó đối với đại thừa là vọng niệm chứ không phải là chánh niệm. Vọng niệm, khoan nói chánh niệm đó, nói nhất tâm đi. Tôi dẫn chứng thầy tôi trong hoạt tạng, thầy tôi ấy, là ngài Tuyên Hóa, ngài đem cái pháp đại thừa qua cái xứ Mỹ này, ngài truyền lại cho cái người Tây Phương, thì ngài bỏ rất nhiều cái tâm huyết để mà giảng cái pháp làm sao để mà tu luyện. Tôi cái đó là cái giá trị nhất của cái ông Tuyên Hóa đem lại cho cái thế giới này, làm sao mà tu. Ông dĩ dẫn mình, ông dạy mình làm sao mình tu luyện. Thành ra trong sách ông giảng rất rõ ràng làm sao mà tu, làm sao mà luyện. Thì trong sách đó ông nói rất nhiều về cái chú tâm, về nhất tâm, về cái chánh niệm, ông nói chỉ vài lần thôi, 3 lần, 5 lần, 7 lần là hết. À, cái đó là cái pháp tu hành đó. Cái tu hành đó là nhất tâm, tu hành không phải là chánh niệm. Nghe để quý vị biết, gọi là cái chúng tôi gọi là cái trạch pháp nhãn, nghe để nhận ra cái pháp nó đúng thì theo mà tu, pháp mà trật theo nó tu là bị vấn đề đó. Thì bị kẹt. Phí thì giờ cuộc đời mình, phí cuộc đời mình uổng. Có ai có thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah. Đúng, pháp đó phải là thừa như đều, cái pháp đó là cái pháp trình độ đó chưa, cô sư cô chưa tới. Thành khi cô sư cô nói như vậy á, không nên nói mấy cái pháp đó, tại vì cô nói như vậy đó, hiện như tới trình độ sư cô, cô nói cái pháp đó cô sử dụng chưa được. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ gì là sư cô chưa hiểu được cái pháp đó. Tại cái pháp khi ông nói cái pháp đó rất là hay, pháp rất là đúng. Là người thường thấy người đó có trình độ cái nghe cái nói pháp đó, tôi nghĩ cái pháp đó nhất là trên tứ của A-la-hán mới bắt đầu tu cái đó được. Ta đừng hiểu lầm, đừng nghĩ mà đọc cái sách tổ sư mà tổ sư nói như vậy thì mình phải làm như vậy, không có đâu. Tổ sư nhiều khi ta nói cái câu đó, những cái pháp đó cho những người khác có căn cơ ta tu mới nổi, còn mình làm chưa nổi. Thành mình nói mình theo cái đó tu là mình chết, mình sẽ lọt hố luôn nữa. Thành cái tai hại vậy đó. Đọc sách tổ sư xong nói, ông tổ sư nói như vậy, tại sao làm như vậy là an toàn? Không có đâu. Ông tổ sư nói nhiều khi ông chỉ dạy cho người có căn cơ thôi, không phải cho mình. Nhưng ngày hôm qua tôi giảng đó, Lan không chửi nó, tại sao mà thầy, cái tại về tháng thầy nói là con về lo, tôi nói không có. Bữa trước vài tháng tôi nói cho Lan, ngày hôm tôi nói cho sư cô này là người khác. Cũng tin nó thôi mà hoàn toàn tôi đổi ngược. Tôi trở mặt. Mọi người nó khác, không thể nào mà nói cái pháp nó rất là hay, rất là đúng. Nhưng đều theo cái đó là chết, người thường theo đó là chết ngắt. Đúng, đúng. Ừ. Cái đó là đúng, nhưng đều như đều cái mà sai lầm ở chỗ là cái pháp nó còn sâu xa hơn đó nhiều nữa. Thì yếu dễ sợ lắm, cái pháp là dễ sợ lắm. Thành ra chưa phải đủ sức để mà luyện cái đó đâu. Ý ông rất rất là thâm sâu, khi vị chưa thấy được cái đó. Ai thắc mắc gì khác không? Từ từ, không phải một ngày nó xong là gỡ mấy cái rối nó xong đâu. Phải từ từ, phải hiểu là có chỗ nó không nên tới, có chỗ mình có thể tới được, có chỗ nó còn an toàn đối với mình. Nghe pháp, nghe từ từ, cái đại thừa nó rộng dễ sợ lắm. Nó thành phải nghe từng phần, rồi cứ tiếp tục mình kiên nhẫn mình nghe. Một ngày đó, ngày nào đó, tự nhiên nó mình thấy được hết tất cả. Đó tự động. Tiếp tục được không? Cái các vị Bồ Tát khác nữa, những cái vị khác tới nữa là họ một cái vị Bồ Tát đó, họ tượng trưng một cái hành trong tu hành trong đại thừa, họ đều tới hết. Tức nói cách khác là tất cả những vị đại Bồ Tát tới, một người một tượng trưng một cái pháp môn tu để tới đó, để làm cái gì? Để nói là cái pháp môn đại thừa của Tịnh độ nó là không phải chỉ là niệm Phật không, nó đầy đủ hết tất cả những pháp môn khác. Phải nhớ như vậy, cái pháp đại thừa của Tịnh độ không phải chỉ là niệm Phật không, nó có cả một vạn một tỷ các cái pháp môn khác nữa. Pháp môn Tịnh độ chân thật là như vậy đó. Thấy không? Phải lo thì học tiếng Anh, không học tiếng Anh ráng mà chịu. Nói cái gì nghe? Ông hỏi nhiều khi ông hơi già, hơi lẩm cẩm, tiếng đều mình lẩm cẩm như lẩm cẩm được, sao tha thứ được. Ông nói là thầy nào thầy nói với tôi rằng tôi cách nào tôi tin rằng là các vị Bồ Tát không hiểu về cái pháp môn Tịnh độ, không biết về pháp môn Tịnh độ. Tôi nói ông nghĩ cũng đúng, đúng rồi, rằng Bồ Tát không biết pháp môn Tịnh độ được, thì đúng không? Nhưng điều quý vị phải nhớ như vậy này, các vị Bồ Tát á, mặc dù biết pháp môn Tịnh độ, biết pháp môn Tịnh độ mình mới nói gì, nó có biết bao nhiêu một cái vạn, một cái tỷ, vô tận cái pháp môn, thì người Bồ Tát á, mặc dù họ là Bồ Tát, nhưng điều tôi cam đoan quý vị rằng á, cái ngài A Dật Đa này, cái ngài mấy cái ngài Bồ Tát này chắc chắn A Dật Đa đó vẫn còn nhiều cái ngài chưa hiểu. Mình chưa phải Phật sao mà biết hết được? Có Phật mới biết cái đấy hết rồi. Thành mặc dù họ biết rất nhiều về pháp môn Tịnh độ rồi, nhưng đều họ biết rằng họ còn có nhiều pháp môn Tịnh độ khác mà họ vẫn chưa biết như thường. Thành mặc dù họ tới đó, thì mặc dù họ nói tôi con hiểu về pháp môn Tịnh độ, người thông thường nói làm sao mà Bồ Tát không hiểu pháp môn Tịnh độ được? Cái họ ý họ muốn nói là tôi Bồ Tát, tôi không hiểu cái phần Bồ Tát pháp môn Tịnh độ Bồ Tát mà tôi chưa biết, thành cũng vẫn có quyền hỏi như thường. Thành ra không thể nói là họ bịt mình được. Họ thiệt sự rõ không hiểu. Hỏi cái phần họ không hiểu. Mà lúc mà tôi giảng tiếng Việt, tôi giảng cái phần mà cái vị không hiểu. Lúc tôi giảng tiếng Anh, thì tôi giảng cái phần ông nào không hiểu. Thành lúc mà không gọi là cái dịch được. Ai đang mắc gì khác không? Dạ. Yeah. Quý vị nghĩ sao? Tôi phải suy nghĩ một tí đấy. Quý vị nói trước để suy nghĩ một tí. Trả lời đi chứ. Kim, ngồi không làm gì hết. Hả? Sao? Có đúng không? Hồi lúc mà tôi tu, tôi thắc mắc mấy chuyện này mà không phải một mình sư cô đâu. Tôi tu, tôi nghĩ bắt tôi niệm Phật A-di-đà. Mà lỡ mà tôi gặp ông A-di-đà một cái, ông giảng pháp mà tôi nghe, tôi bực mình ổng. Ông nói mấy cái chửi tôi hoài, tôi không thích ông nữa. Bây giờ tôi kẹt với tình độ ông hả? Để mình chết rồi. Mà không biết hỏi ai bây giờ nữa. Bây giờ cô hỏi tôi hỏi ai bây giờ? Khi nào tôi đem cái passport tôi theo, tại tôi biết lúc mà kẹt quá mà leo máy bay mà trốn luôn, biệt tâm biệt tích luôn. Người ta hỏi vậy sao mình trả lời được? Mình dạy tình độ, người ta hỏi gãi đầu để tôi hỏi, để tôi về tôi hỏi thầy tôi nữa, khổ. Bởi vì lúc mà tôi tu, tôi nói mình chỉ tu cho mình thôi, chứ không có chuyện giảng kinh, không giảng với ai hết đó. Mình giữ cái vô minh của mình cho mình thôi, chứ còn không có cúng, không có lấy cúng dường của ai, không có cần ai hết đó, để mình cần trả nợ. Chứ người ta cúng mình xong, người ta tới, thầy ơi thầy con có thắc mắc. Chết thầy luôn. Thấy khổ không? Mỗi lần hỏi như vậy thầy cứ cứ nhảy lui nhà tới, múa lui múa tới, rồi để thầy về thầy nghiên cứu thêm tí nữa, 10 năm sau thầy trả lời cho. Tôi giỡn quý vị chơi một tí thôi, câu giờ một tí thôi, không bị kẹt đâu, đừng có lo. Không thôi tôi nếu bị kẹt á, nhưng mà tôi giỡn chỉ quý vị tu tịnh độ để mà quý vị bị kẹt á, thì cái đó không phải là tịnh độ. Làm sao biết được? Trong kinh nói luôn đó, một buổi sáng họ dậy, họ đi rồi họ hái hoa, xong vác một cái lau hoa bay qua cái Phật đồ khác cúng dường cho Phật. Có nghĩa là sao? Cái pháp môn tịnh độ này mình đi bất cứ tịnh độ nào cũng được hết. Và nếu không á, không phải như mình đâu, như tôi muốn quý vị tới chùa này là phải tới chùa này thôi tôi mới giảng pháp. Còn quý vị tới chùa mà cái chùa mà pháp ấn bên cạnh là tôi không giảng, tôi không chơi nữa, tôi giận á. Phật A Di Đà cũng có như vậy, niệm phật danh hiệu ngài Di Đà, lúc mà muốn đi đâu ngài cũng cho đi hết đó. Được không? Cô yên tâm nghe, đừng có sợ nghe. Không, mình cũng phát nguyện A Di Đà, nhưng mình có quyền về tịnh độ khác nữa. Ngài A Di Đà rất là thoải mái. Khi mà trước khi mình đi á, mình đổi ý nè. Tôi nghe nói, còn nghe nói là bên cái Đông Phương Lưu Ly Quang đó, nó đẹp dễ sợ, nó còn đẹp hơn cái quả A Di Đà nữa, quả Tây Phương Cực Lạc. Còn muốn qua đó trước. Phật ấy cũng được, mày đi cũng được, ta cũng cho mày đi nữa. Mới qua họ là Phật chứ. Mình còn nhỏ nhe, mình còn bon chen, mình còn sợ mình mất khách, còn sợ mất Phật tử. Phật A Di Đà nó đi còn tốt, đừng làm phiền tôi. đỡ gánh nặng tôi. 184. Cái kinh này phần này vừa giảng xong các vị đại A La Hán, xong các vị đại Bồ Tát. Xong mới dẫn cái phần thứ ba này là cái nhóm thứ ba là nhóm mấy quái quái trời. Thì quái trời được tượng trưng cho ngài Đế Thích. Cũng gọi Nhơn Đà Raya. Có nghĩa là năng thiên chủ. Cái người này cái lãnh đạo rất giỏi. Cái ông Chúa Trời nữa, người giỏi. Rất là có tài. Trong tương lai cái ông Chúa Trời đó sẽ thành một cái vị Phật tên là Vô Trước Tôn Phật. Lúc trước á, phần lớn quý vị đã nghe chuyện cái người này rồi, cái ông Đế Thích này lúc trước là đời trước rất lâu rồi á, là một cái người phụ nữ, rồi gặp một cái chùa Phật giáo, rồi thấy cái chùa nó mục nát cũ kỹ, thành mới phát tâm là muốn sửa cái chùa lại. Thành ra kiếm 32 người bạn, người quen để mà giúp sửa. Họ làm xong một cái thì sau cái cuộc đời đó họ tất cả đều sinh vào cái cõi trời này, cõi trời cái tầng thứ nhì của dục giới mình đó. Thì cái người đàn bà đó thành Đế Thích, còn 32 người kia thành thần của người kia. Phần còn lại của cái đại chúng, bốn thiên vương, tứ thiên vương. Mỗi cái tứ thiên vương là một cái hướng, là có một cái người, một ông vua. Tứ thiên vương là cái lần trời, tầng trời đầu tiên, mà cái tầng trời ngay thấp hơn tầng trời của Đế Thích một lớp. Có bốn hướng, một hướng có một ông vua đông tây nam bắc. Công việc họ là sao trong cái vũ trụ này á? Cái nhiệm vụ cái tứ thiên vương rất là quan trọng. Tại họ điều khiển cái tụi Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ là quỷ thần đó. Quỷ thần mà nó không, nó biết nghe lời, nó không làm bậy, là tại vì họ sợ, họ nể cái Tứ Thiên Vương này. Và cái nhiệm vụ của Tứ Thiên Vương là bảo vệ bảo vệ cho cái thế giới mình đang ở. Cái thế giới mình đang ở này mà không có sự bảo vệ của Tứ Thiên Vương là nó hư hết. Rồi một phần khác nữa là họ Tứ Thiên Vương họ bảo vệ cho cái thế giới dưới của mình. Còn thế giới trên của ngài Đế Thích, ông Đế Thích thì họ gọi là cái vòng ngoài bảo vệ của cho Đế Thích. Thành ra cho hàng như mà cái tụi mà Atula đó, cái nhóm Atula mà đấu với Đế Thích đó, mà muốn tới Đế Thích là phải qua Tứ Thiên Vương bảo vệ. Hai cái chuyện mà nó liên quan tới cuộc đời của mình. Tại sao mình cần biết cái Tứ Thiên Vương? Tại vì cái Tứ Thiên Vương đó, có hai cái chuyện mà nó liên quan tới mình ở California này. Thứ nhất đó, là mưa. Thứ nhì đó, là động đất. Đối với mình chỉ cần biết rằng ở California này Tứ Thiên Vương nó có lý họ có ảnh hưởng tới được cái mưa với lại cái động đất của mình ở chỗ mình ở. Cho quý vị thấy đó, trách nhiệm họ rộng lắm, ảnh hưởng tới cuộc đời mình rất rất là lớn. Ai có thắc mắc gì không? Cái phần còn lại của cái đại chúng. Cái phần này là phần những cái ông trời, cái quả trời khác. Bên cái mình có những cái quả trời tới trong cái dục giới họ cũng tới. Điều trong cái đại chúng của tịnh độ đó cũng có những cái vị trời từ cái cõi sắc giới cũng như cái cõi vô sắc giới tới để tham dự. Tại sao như vậy? Tại vì họ cũng muốn vãng sanh. Nếu quý vị vào cái sắc giới á, sắc giới là gì? Là quý vị từ sơ thiền tới tứ thiền. Một khi mà tới cái sắc giới là không còn cái dục vọng nữa. Thành ra khi mà tới vào cái cảnh giới đó thì quý vị thấy một cái biến chuyển ngay lập tức. Là chuyện gì? Vào nhị thiền trở lên á, thì cái thân của họ bắt đầu nó phát quang. Nói cái khác, nếu quý vị mà không phát quang tại quý vị còn cái dục vọng nó còn nhiều. Vì không còn cái dục vọng nữa, thành cái cõi đó không còn nam nữ nữa. Rồi tiếp tục tu tiếp nữa sẽ vào cái ngũ định cho tới bát định đó, thì đó gọi là vô sắc giới. Cái vô sắc giới có nghĩa là không còn cái sắc nữa. Nó chỉ còn cái không thôi, không còn cái sắc ấm nữa, chỉ còn bốn cái ấm kia thôi. Thiên với nhân á, là sau cùng hết trong kinh này á, tại vì họ có cái hữu lậu, cái tướng hữu lậu. Họ là loạn sân ngầu, kẻ là có thánh, kẻ là phàm phu. Họ là hộ pháp ở bên ngoài. Hộ pháp, ngoại hộ pháp nghĩa là sao? Nhiệm vụ của họ hiện bây giờ là họ bảo vệ cho mình tu hành. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình ngồi mình họp lại với nhau ở đây, mình nói pháp được là tại vì là mình nhờ những cái vị ngoại hộ pháp ở ngoài đó bảo vệ mình. Ai thắc mắc gì không? Rồi cũng phải còn có những cái thiên thần không, mà còn có Atula, còn có nhân phi nhân và là quỷ thần này nọ từ mười phương để đến. Nói cách khác, cái pháp môn tịnh độ này á, của đại thừa nó hoàn toàn không có từ bỏ bất cứ một chúng sanh nào hết. Đó. Cái đó là đúng. Cái đó đúng. Tại này cái bên nhóm mà Đế Thích mà họ có cái phương pháp tu họ là họ bố thí đó, thì họ tạo cái phước quả cái phước trên trời đó để họ sinh lên quả trời. Đó là một cái pháp, đó là một cái một trong những cái pháp môn mà bên Phật giáo mình cũng dạy nữa. Muốn sinh quả trời là phải bố thí. Thành cái pháp họ đúng. Cái này là cái phần tựa của cái kinh A Di Đà. À, mình bắt đầu sắp vào cái phần phần chính là cái giáo lý của kinh. Thành cái lý do mà cái này Phật phải thuyết pháp này, tịnh tịnh độ này mà không có tịnh đó. Là tại vì pháp môn nó quá thâm sâu đi, ngay những cái vị thánh nhân của bên đại thừa nữa, với tiểu thừa nữa cũng vẫn chưa hiểu được hết, thành nhiều khi Phật tự nói đấy. Thành Phật rất từ bi, dùng cái huệ của ngài thấy rằng á là cái pháp môn này rất thích hợp với tất cả chúng sanh, thành ra mới truyền cái pháp môn này cho mình để mình tu, để mình hưởng hưởng lợi ích. Thắc mắc gì không? Dạ, sư cô. Tôi không biết nè, chừng nào tôi vãng sanh là tôi sẽ nói cô trả lời sao. Năm ấm đều có hết. Bây giờ Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nước ấy có Phật hiệu là A-di-đà hiện đang thuyết pháp ở đó. Tại sao mình cần cái ở đó hả? Cần cái ở đó không? 191. Đức Phật trực tiếp mà nhìn ngài Xá Lợi Phất mà nói. Lý do mà Đức Phật mình nói thẳng tới ngài Xá Lợi Phất là tại vì tượng trưng rằng cái pháp, những cái ngài thanh văn mặc dầu cái huệ họ rất là thâm sâu nhưng vẫn chưa đủ để mà hiểu được cái sự quan trọng của pháp môn tịnh độ. Thành ra Đức Phật phải nói thẳng cho những người, cho người Xá Lợi Phất, tượng trưng cho cái sự hiểu biết mà có thể thâm sâu nhất về thanh văn á, thanh văn thừa đó, nhị thừa đó. Đó, muốn giảng cho họ nghe để họ tiếp tục tu để mà thành Phật. Thường thường mình nghe nói á, pháp môn tịnh độ là pháp môn thích hợp cho cái ba cái loại căn cơ khác nhau. Cái tam căn là sao? Tam căn mình có thể nói là những cái người mà vẫn còn mấy cái căn của tham sân si đó, tam độc đó. Hoặc nói về cái phương diện tịnh độ thì tam căn là gọi là thượng căn, trung căn, thượng phẩm, trung phẩm với là hạ phẩm. Còn nói về cái phương diện về chúng sanh á, hoặc có thể hỏi tam căn là cái căn đầu tiên là cái căn mà còn vô minh quá đặc đi. Hoặc nhị thừa thì có huệ rồi nhưng đều cái huệ nó rất rất là eo hẹp. Cái căn thứ ba là căn Bồ Tát, tại những cái căn cơ người này là căn cơ của Phật chủng. Ngoài nhị thừa gì đó chắc là xe Mercedes đó, là hay là xe Toyota gì đó. Cái nhị thừa là cái văn thừa, thanh văn là mấy ngài A La Hán đó, với ngài Duyên Giác, mấy Bích Chi Phật đó. Nhị thừa là nguyên thủy đó. Tôi như sư cô mới nói, mình nhìn cái tâm mình nhớ cái niệm sắp nhảy khẩy ra rồi, mình chặn nó lại, mình nói, cái niệm này sắp nói mà một cái lời khôi hài về nhị thừa, tôi chặn tôi được, gọi là hồi quang phản chiếu. Đức Phật phải đối thoại với ngài Xá Lợi Phất á. Ngài Xá Lợi Phất á là có thiên nhãn, không có thua ai hết. Nhưng được thiên nhãn ngài cũng chưa đủ sức để mà thấy được cái Phật độ nữa của ngài A Di Đà nữa, thành ra không thấy sao mà hỏi được. Thành Phật phải giảng. Tại sao Phật lại nói trực tiếp với ngài Xá Lợi Phất, không nói với Bồ Tát? Tại sao nói với sao vậy? Tại vì mấy ngài Bồ Tát không có dễ mà làm mấy ngài thán phục đâu. Họ biết cái pháp môn tịnh độ rồi. Tôi có thể nghĩ theo cái tư tưởng nông cạn của tôi nghĩ phần lớn những ngài Bồ Tát họ thành Bồ Tát tại họ tới tịnh độ, họ đã từng qua tịnh độ rồi. Người tâm thanh văn thì họ họ vẫn vẫn chưa bớt cái tâm phân biệt của họ. Họ vẫn còn thấy cái thợ lợi với cái hại. Thành ra nói cái pháp này là mấy Bồ Tát mấy ngài thường thường người ta biết cái pháp tu môn tịnh độ rồi, phải nói ngài thanh văn, tại mấy ngài thanh văn họ chưa đủ sức mà hiểu cái pháp môn cái quả Phật, thành ra họ nghe cái pháp mà họ tâm còn phân biệt hơi nặng, thành họ vẫn nhìn vẫn còn thấy cái lợi với cái hại. Thành ra họ nghe cái pháp môn tịnh độ nó còn hay hơn cái pháp mà họ tu bây giờ nữa, họ phải mê mới phát cái vọng tưởng, phát cái niệm vọng tưởng đó, là muốn sinh vào quả đó để mà hưởng cái sướng đó. Tại sao phần khác thắc mắc nữa, tại sao chỉ nói một ngày Xá Lợi Phất mà không nói những cái người thanh văn khác? Đại khái là giảng cho người mà thông minh nhất, chứ còn để mà đỡ tiết kiệm thời giờ một tí. Ai thắc mắc gì không? Dạ, sư cô có thắc mắc. Cái đó đúng. Tại vì sự thật á là nói cho cô biết á, những cái người mà gọi là đụng căng đó, thiệt ra họ không phải đụng căng đâu. Nói hơn nữa, những cái người gọi là lợi căng á, a la hán đó, họ không phải là a la hán đâu. Quý vị nghe nói như vậy đừng nghĩ là bên Phật Bồ Tát mà đã giác ngộ rồi mà còn cao ngạo như vậy, cứ nghĩ là mình giỏi hơn người ta, thành nói chuyện thanh văn với duyên giác mà còn khinh khi, còn coi thường người ta, vẫn mỉa mai chê người ta toàn phương tiện hết. Thiệt ra không phải là lợi căn hoặc là đồn căn. Cái lợi căn với lợi cái đồn á, cái đó là cái phân biệt. Thiệt ra cái phương tiện do thấy họ vẫn còn cái phân biệt, thành dùng cái phân biệt, tâm phân biệt của họ để dạy họ, chứ không phải mình khinh người ta. Phật cái Bồ Tát không có chuyện khinh người, mình mới bị khinh người thôi. Thành những người mà lợi căn, những người độn căn, a la hán là ai? Nói chứ vị nghe, họ là ai? Cái người mà độn căn a la hán, những người độn căn là người chưa được dạy a đại thừa. Họ chưa đủ phước để mà tu đại thừa. Còn những người mà có lợi căn là ai? Phần lớn họ toàn là Bồ Tát hết. Bồ Tát họ dùng cái phương tiện mà hiện ra làm người A-la-hán, làm thanh văn để đi dạy mấy người thanh văn. Bởi vậy khi mà họ quyết định họ làm cái phương tiện như vậy, họ làm như vậy, thành mặc dầu Phật giảng pháp, Phật vẫn chọc quê họ như thường, nói tụi bay a la hán còn hơi thấp một tí. Thành đừng có bị kẹt, đừng có chấp tướng quá. Ai thắc mắc gì nữa không? Dạ, sẽ còn rồi. Mấy người mới tới có nhiều thắc mắc dễ sợ lắm. Cứ đừng có lo, sẽ có nhiều người khác tới sẽ hỏi nữa. đừng có ngại như đó. Lúc mà khi mà câu hỏi xong hết rồi ấy, thì khi mà người ta tới hỏi mình ngồi mình run đùi hả? Trước tao cũng hỏi như vậy. Ông vui lắm, thoải mái hỏi, đừng có ngại. Yeah. Ông Xá Lợi Phất là Bồ Tát, ông giả giả ngu. Ông đó ông giả ngu. Để Phật chửi. Ông phải ngu Phật mới chửi được. Ông chửi một cái là Phật chửi ông một cái là tụi bây, thay vì ông chửi với A La Hán, ông Phật bị khẩu nghiệp. Ông chửi ngài Xá Lợi Phất á, tại vì ông Xá Lợi Phất là giả ngu, thay Phật đâu có bị khẩu nghiệp đâu. Cô thấy Phật hay dễ sợ, Phật khéo dễ sợ lắm. Mình dạy, mình cứ chửi. Mày đi ra mày lười mày rồi là mình tạo cái cội nghiệp của mình. Phật đâu đâu Phật hay vậy đó, thấy cái hay của cái Phật pháp dễ sợ không? Phật làm mấy chuyện đó Phật không tạo nghiệp, mình làm mình tạo nghiệp, mình khác Phật xa lắm, mình còn thua xa lắm. Thì cô nói tiếp đi. Cái đó là cái phương tiện để mà họ cho thấy cái chấp trước của thanh văn, tại vì họ chấp trước như vậy nên họ bị thua một cái con nô tỳ nữa mà không biết. Cái người thanh văn mà đệ nhất nhất huệ đó vì chấp trước vào cái phân biệt của họ rất hãnh diện với cái pháp, họ cái pháp giữ giới của họ. Cho nên cái căn bản của cái tu hành của họ là pháp giữ giới của họ. Thành khi mà vì cái căn bản, chấp trước vào cái căn bản giữ giới đó, tam bất lậu mà theo Phật pháp dạy bên bên nguyên thủy đó, họ mới bị kẹt. Như dễ sợ như vậy, bị kẹt như vậy đến nỗi phải thua một cái con nô tỳ nữa. Nhục nhã như vậy. Kinh thấm thúy, nó thấm thía dễ sợ. Mà mình nhắm giảng nhiều, tại giảng nhiều mấy ngày thành văn với nhị thừa là chửi, nói nghĩa là mình khiên người ta. Tại vì chưa lúc phải dạy như vậy, nhiều lúc mình phải đi quanh co, nhiều lúc mình đi thẳng được, tùy cái căn cơ mỗi người, tùy cái thời, tùy cái cơ. Nhiều khi mình chửi người ta được, ta nghe, khi người ta chín mình chửi người ta được. Nhiều khi mình phải nói nhẹ nhàng, nhiều khi mình phải vỗ về, nhiều khi mình phải đánh. Cái Phật pháp là không có, nó hoàn toàn không có thiếu cái phương tiện nào hết. Nhưng điều thì cô vẫn chưa hiểu cái chỗ cái phần bên 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 cái phần mà cái chuyện với con nô tỳ đó, là tại vì nó hay, nó dễ sợ, nó rất là hay. Tại vì khi mà rải hoa lên này, người ta ngồi nghe ngài nhưng mà cật nói pháp thích thú dễ sợ lắm. Sao phải quên hết tất cả nhập định rồi, bỗng nhiên con nô tỳ nó tới, nó thấy ông này nhập định hay quá, tới mới rải hoa để mà cúng cho quý vị Bồ Tát. Còn nhớ ngài Xá Lợi Phất á, chỉ được đi theo các vị Bồ Tát tới đó nghe, chứ không được từ không được đủ cái gan mà dám tới một mình, chỉ được đi theo để mà là vui chơi thôi. Cái kinh nó rất là tế nhị. Cái người thanh văn mà khi mà tới một vị Bồ Tát hả, không xứng đáng mà gõ cửa mà tôi tới thăm thầy nữa. Cái pháp nó tế nhị độ như vậy nữa, giai cấp thấp quá đi, không xứng đáng được tới thăm nữa, chỉ được đi theo thôi. Khi đi theo tới thì nghe giảng pháp một cái thì nô tỳ nó khoái quá, nó thấy ai cũng hay quá, nó tới nó cúng hoa cho tất cả những người Bồ Tát. Cái hoa nó rơi đụng cái áo ngài Xá Lợi Phất. Ngài Phất sợ phủi ngay lập tức. Nhưng Bồ Tát có phủi không? Không ai phủi. Cái kinh nó kinh tuyệt vời, giảng giảng biết bao nhiêu cái khía cạnh mà giảng đủ thời giờ mà giảng. Tỳ kheo có cái giới là không có được tự tự trang điểm, tự tự làm đẹp mình lấy, lật lật phủi áo ấy. Để cái khổ là cái thần thông của ngài Xá Lợi Phất không đủ, vẫn còn thua cái thần thông của người nô tỳ đó, thành phủi không được. Thành những cái nhân duyên cho người ta thấy, những người thanh văn đi theo nó mới thấy mình còn thua còn xa lắm, phải vậy mà đi theo họ, chứ đừng nghĩ là mình hơn người. Ai thắc mắc gì khác không? Dạ, thưa cô.
Trong khi cuộc sống của họ đang chịu được những rất khó khăn, khi mình theo cái như của cái sức trẻ, những cái sức gia của con thì họ đang đi vào con đường cái dục nó sai khiến họ, mà vẫn như từ đó họ nói đó là cái nghiệp của họ, thì theo con có thể đó là họ đang bị dục sai sự, còn thì họ lại là họ đang bị nghiệp sai sự. Thì xin thầy nhân cơ hội này thầy giảng cái hai ý tưởng cho đại.
Tôi không biết nữa, cái đó nó rắc rối quá. Dạng gì tình độ tôi không hiểu được, chứ còn mà dạng gì mà nghiệp thì tôi không hiểu được. Cái nghiệp là cái nó phức tạp chứ sợ. Đừng có nói về chuyện nghiệp, tại vì mình không biết, mình nên nói. Nói thiệt tôi không biết, nó phức tạp quá đây. Mà cái phần đó, phần đầu tiên, phần thứ nhì nữa, cái câu hỏi nó tổng quát đó. Phải nói rõ ràng cái chuyện gì, chuyện gì nói. Hồi sáng tôi nói, câu hỏi cho rõ ràng mới trả lời được. Còn hỏi mà tổng quát, không đủ thời giờ mà hỏi để mới trả lời. Nói về cái nghiệp với là cái cổ báo nó rất là phức tạp. Mình không biết được, không đủ sức mình biết được. Thành không nên nói. Phần cái gì nữa, dễ hơn được. Cái phần cái gì, phần tổng quát đó. Được không cô? Cô hỏi cho rõ ràng, nhớ hỏi xa xa gần gần thì tôi cũng xin trả lời xa xa gần gần tôi không biết. Chắc cái phần này chắc phần nói chuyện riêng chứ không thể nói đại chúng được. Ngày nay mình ngừng lại ở đây, hồi hướng.